Dạ vâng, xin được kính chào quý vị khán thính giả ở hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas. Hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Dạ vâng, và từ phòng giam của đài từ Dallas, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Quốc Duy. Không biết là Quốc Duy có quên cái tên của một người ở bên Houston hay không mà không thấy giới thiệu gì hết trơn à?
Dạ không, tại vì Houston ngày hôm nay thì không biết là ai làm, không biết là cô Quỳnh Lan hay là anh Đỗ Phúc làm, cho nên Quốc Duy không có dám chắc. Dạ vâng, xin mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, dạ, thưa kính chào chị Quỳnh Lan. Tên của chị Quỳnh Lan làm sao quên được. Một
dạ,
giọng
đúng rồi.
Rất là hay, rất là duyên dáng ở trên đài của Houston. Dạ, kính chào anh Quốc Duy, quý khán giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston ạ.
Không biết là thời tiết nó có làm thay đổi lòng người hay không đây. Từ sáng giờ cứ hầm hè là sẽ có mưa tới 80% rồi. Chả thấy gì hết trơn. Giờ này trời vẫn nắng và vẫn rất là đẹp đó thưa giáo sư và Quốc Duy.
Dạ vâng.
Vâng, và bây giờ trở lại với như thường lệ với những cái câu hỏi thì chắc chắn là quý thính giả luôn luôn vẫn muốn biết cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ không biết cuối tuần qua kết thúc như thế nào, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa thị trường chứng khoán lại một lần nữa đưa đến những cái tin tức rất là tốt đẹp, tại vì bây giờ là mình cuối tháng 8 thì những công ty công đó, những cái phúc trình về lợi tức lợi nhuận của những công ty publicly traded company đó đã được công khai rất nhiều và rất là tốt đẹp. S&P 500 lại lên một cái cao điểm thêm nữa là 2901. Quý vị nhớ rằng S&P 500 đó là cái index của 500 công ty đa dạng và những công ty đó lớn nhất của Hoa Kỳ, đại đa số là công ty Hoa Kỳ nhiều. Dow Jones 30 thì trong này là những cái index của những công ty technology ảnh hưởng rất nhiều, lên đến ngay cái ngưỡng cửa là 26.000, gần như 26.000 điểm, 25.964, kể như là 26.000 điểm rồi đó. Nasdaq là một cái index của những cái công ty technology, publicly traded company, lên cũng cao điểm là 8.109, nhưng mà đặc biệt hơn hết là cái Russell 2000, đó là một cái index mà chúng tôi thường không nói đến. Đây là Russell, những cái công ty công, những cái công ty nhỏ và công, index cũng lên rất là nhiều, 1.740. Vâng, để tôi coi cái giá dầu thô, dầu như thế nào, một giây. Vâng, cầm giúp tôi đang bị trục trặc về giá dầu thô và giá vàng. Xin tiếp tục với chương trình rồi mà chúng ta sẽ trở lại cái đó, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều, thưa giáo sư. Một cái câu hỏi cũng liên quan đến tình hình kinh tế của Hoa Kỳ. Thì được biết rằng này hiện nay thì cái lợi nhuận và lợi tức của những công ty Hoa Kỳ không hiểu sau cái đệ tam cá nguyệt này nó như thế nào, thưa giáo sư. Nhưng mà giáo sư vừa mới nói rằng thị trường chứng khoán ở các cái công ty này tương đối là được xem như là tốt đẹp. Nhưng mà hình như là cái mức tiêu thụ về xe cộ cũng như về buôn bán nhà cửa có vẻ như là chậm lại. Điều này có đúng hay không, thưa giáo sư?
Dạ, thưa đúng như vậy, thưa chị. Những cái phúc trình về lợi tức lợi nhuận của những công ty công đệ nhị tam cá nguyệt cuối tháng 6 tốt đẹp lắm. Nhưng mà tốt đẹp không phải là tại vì buôn bán trỗi dậy một cách bất ngờ hay là cái mức trên thương trường nó tốt đẹp chỉ trong vài tháng, mà đó là luật thuế vụ. Đại đa số những công ty công đó, cái lợi nhuận có nghĩa là profit đó, gia tăng 16%. Nếu quý vị nhớ rằng cái luật thuế vụ đã được ban hành cho năm 2018 đó, đưa những cái corporate income tax đó, cái maximum rate đó, là 35% xuống còn có 21%. Đó là lý do mà cái lợi nhuận nó lên. Mà chúng tôi cũng đã nói rồi là cái lợi lượng nó lên, nó đưa cái stock market lên mà không lên bao nhiêu. Nhưng mà đồng thời đó, khi mà giảm thuế như vậy đó, là cái mức thiếu nợ của chính phủ liên bang nó rất nhiều. Hiện giờ chính phủ liên bang thiếu nợ mỗi một năm trên 1.000 tỷ đô la, $1 trillion, và có thể sẽ lên cao nữa nếu mà cái luật thuế vụ sẽ đi trọn một năm. Bây giờ chỉ có một phần nửa năm thôi. Đó là cái lý do chính tại sao cái mức lợi nhuận của công ty nó gia tăng. Chỉ có nói đến cái mức gọi là trading của xe cộ. Xe cộ đã gần như nửa năm rồi chị, nó chậm lại nhiều yếu tố lắm. Yếu tố thứ nhất đó, là trong một cái thời gian đó, gần như là xe cộ bị chậm lại sau cái kỳ khủng hoảng kinh tế năm 2008 đó. Thì trong thời gian gần như 5-7 năm người ta không mua xe nữa. Rồi khi kinh tế bắt đầu trỗi dậy, thì trong thời gian liên tiếp gần như 5 năm, người dân họ mua xe rất là nhiều và tiền lãi thấp kinh khủng lắm. Bây giờ hai yếu tố, thứ nhất á, là số tiền người ta tiêu xài nhiều, số tiền phụ huynh thiếu nợ để trả cái gọi là cái student loan cho giúp cho con cái nó mang nợ rất là nhiều, tiền lãi gia tăng. Đó là lý do mà xe cộ, mua bán xe cộ thấp. Còn giá nhà cửa đó đã liên tục 4-5 tháng nay rồi, thấy chậm lại, nó nhiều yếu tố. Yếu tố thứ nhất đó là tiền lãi lên trên đường gia tăng. Thứ nhì đó là giá nhà cửa, như quý vị biết rồi, trong vòng 6 tháng và năm nay cứ tiếp tục lên. Thành ra tiền lãi gia tăng, giá nhà cao và cái gọi là cái khả năng vay mượn đó, nó không có nhiều nữa. Và cộng lại cái số nhà mà hiện tại đang cái inventory của nhà cũ sẵn sàng để bán nó lại sụt đi. Có nghĩa là không có nhà để bán nhiều. Đó là lý do mà nó đưa giá nhà gia tăng. Cho nên người ta chậm lại, người ta không mua nhà nữa. Đó là lý do thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và theo Quốc Chi được thấy là Hoa Kỳ đã gần thỏa thuận ký hiệp ước với thương mại thay thế cho NAFTA với lại Mexico rồi. Và trong khi đó thì Canada và Hoa Kỳ cần phải gia hạn. Thì hiệp ước NAFTA đã được thi hành gần 25 năm nay và không có lợi ích gì cho Hoa Kỳ.
Tôi mất đường dây rồi.
Dạ vâng, giáo sư có nghe được
Quốc Chi không? Dạ, tự nhiên tôi mất, tôi không nghe được anh, bây giờ tôi nghe lại được rồi.
Dạ vâng, dạ, chắc là tại vì cái đường dây nó cũng muốn nghỉ ngơi cho ngày lễ Labor Day đó thưa giáo sư. Dạ vâng, câu hỏi của Quốc Chi vừa mới đặt cho giáo sư là Hoa Kỳ đã gần thỏa thuận ký hiệp ước với thương mại thay thế cho NAFTA với lại Mexico, trong khi đó thì Canada và Hoa Kỳ cần phải gia hạn thêm. Thì hiệp ước NAFTA này đã được thi hành gần 25 năm nay và không có lợi ích gì cho Hoa Kỳ. Và nay Hoa Kỳ lại đụng độ với người anh em hàng xóm này nữa, thì xin giáo sư bàn luận thêm về cái vấn đề này thưa giáo sư.
Dạ vâng. Dạ, thưa quý vị, cứ nhớ rằng cái kỳ G8 Summit ở tại Canada đại đó, thì Tổng thống Trump gặp ông Trudeau, cái này ông Trudeau con đó, là thủ tướng mới. Ông này một năm nữa sẽ bầu cử trở lại, đó là cháu nội của Trudeau, của thủ tướng đầu tiên. Ông Trudeau này đó là một người thiên tả, có nghĩa là rất là extreme liberal, thiên tả rất là nhiều cái lập trường của ông. Và khi gặp Tổng thống Trump đó, thì Tổng thống Trump qua đó là đưa ra những cái tuyên bố mà gọi là tất cả đồng minh họ đều chới với hết, có nghĩa rằng tất cả đều sẽ bị thuế quan hết, luôn cả Gia Nã Đại. Thì trước mặt ông Trump đó, thì ông Trudeau vẫn là nói chuyện thân thiện lắm, nhưng mà khi ông Trump đến cái họp đó, đến thì đến trễ mà về thì về sớm. Khi ông ra đi rồi thì ông Trump với lại Pháp, với lại Anh Lê và Đức nói rằng có thể cái G8 hay G5 không cần Hoa Kỳ nữa, và nói xấu sau lưng. Cho nên ông Trump rất là giận, ông nói rằng Trudeau sẽ đã làm cho hại cho quốc gia Canada, và Canada sẽ trả một giá rất đắt. Và quý vị biết rồi, Tổng thống Trump là không bao giờ bỏ qua một cái chuyện giàu nhỏ, giàu lớn. Nhưng mà cái chương trình thuế quan đó, đánh vào thép và nhôm đó, và nhất là những cái import về Canada, nó cũng không thay đổi bao lâu. Là từ lâu rồi, ông nói ông muốn hủy bỏ NAFTA, sửa đổi lại. Đó là một cái hiệp ước Bắc Mỹ, trong đó đại chính yếu là Canada, Pháp và Hoa Kỳ. Quý vị biết là Canada là một cái quốc gia đó, tùy thuộc vào kinh tế Hoa Kỳ rất là nhiều. Một cái quốc gia đó là một người gần như anh em cùng cha khác mẹ với lại Hoa Kỳ, đi sát cánh về kinh tế chính trị rất nhiều. đại đa số những kỹ nghệ của Gia Na Đại đều là những công ty Hoa Kỳ sản xuất bên đó, và trên 60% những cái xuất cảng của Gia Na Đại vào Hoa Kỳ. Và ông Trump nói rằng đã bị lạm dụng rất nhiều, nhất là về xe cộ và nhất là về kỹ nghệ về agriculture, về sữa hay là mũ cốc này nọ. Cho nên cái sự thương lượng đó nó đang gây go lắm. Bên Mỹ Tây Cơ cũng vậy, về xe cộ, nhưng mà bên Mỹ Tây Cơ họ đã nhượng bộ và chịu gần hết những điều kiện của Hoa Kỳ. Cho nên cái thỏa ước giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ kể như là xong, nhưng mà của Gia Na Đại chưa xong, là vì họ vẫn còn cãi nhau về cái cách mà Hoa Kỳ được quyền đơn phương đánh Thái Quan. Cái deadline đã đến rồi, hai bên đồng ý gia hạn cái deadline, cái ngày hạn cuối. Trước sau gì cái hiệp ước này cũng sẽ được thành công, nhưng mà Gia Na Đại bắt buộc phải nhượng, là tại vì họ tùy thuộc vào cái thế Hoa Kỳ rất nhiều trên phương diện kỹ nghệ thôi.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, chúng ta được biết rằng là ông Tổng thống Trump đó, thì gần 2 tháng nay ông đã trừng phạt một cái tập đoàn GTE. Đây là một cái tập đoàn của Trung Quốc chuyên về công nghệ viễn thông cũng như là chế tạo những kia điện thoại smartphone, được xem như là lớn lần thứ hai của Trung Quốc, cũng như là lớn được kể như là lớn lần thứ 7 của toàn cầu, vì họ đã vi phạm với cái luật cấm vận với Iran và Bắc Hàn của Tổng thống Trump. Thì điều này có thể làm cho cái công ty này bị khánh tận, bởi vì tất cả những cái part của công ty này đó họ đều mua của Hoa Kỳ, thì nếu mà không mua được thì chắc chắn là họ cũng sẽ phải khánh tận. Nhưng mà cái điều mà chúng ta thấy rằng là cuối cùng thì ông Tổng thống Trump ông đã không trừng phạt cái công ty này, mà chỉ trừng phạt lên với một cái số tiền lên cái công ty lên đến cả tỷ Mỹ Kim. Thì không biết cái điều này nó như thế nào, mà hình như là kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa ông cũng có bàn luận trên tạp chí Kinh tế, thì bây giờ xin giáo sư có thể nói thêm về cái đề tài này ạ, thưa giáo sư.
Dạ vâng, thưa đúng như vậy thưa chị, đây là một cái đề tài nóng hổi, như chị nói đó, cách đây khoảng 1 tháng rưỡi hay gần 2 tháng gì đó. Nó là như một cái điều mà để gọi là hai bên bắn phát đạn đầu tiên để mà cảnh cáo nhau. Thì công ty GTA này đó đã vi phạm cái luật trừng phạt là cấm vận cho buôn bán với lại Iran và Bắc Hàn, nhưng mà đã gian lận và làm. Và Mỹ có quyền cấm vận, và ông Trump đã ra sắc lệnh rằng cấm tất cả công ty Hoa Kỳ không được bán phạt như chị nói đó trong vòng 7 năm. Tại vì công ty này đó là họ không phải là chỉ bán smartphone không, mà họ bán những cái hệ thống về telecommunication infrastructure, về viễn thông rất là đa dạng. Nhưng mà nhiều người không biết rằng đại đa số những cái chip, những cái điều mà tinh tế nhất là mua từ Hoa Kỳ. Mà nếu Hoa Kỳ thanh linh mà cắt bỏ như vậy là kể như là khai tử đó, khai tử như theo lời của giáo sư của kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đó, nói đó là khai tử. Nhưng mà theo lời bình luận của ông Nguyễn Xuân Nghĩa thì ông nói đây là một cái gián đòn đó, là có tính cách an ninh nữa, là tại vì sau khi phạt công ty GT này đó là lên gần cả tỷ đô la đó, Tổng thống Trump sau khi được Tập Cẩm Bình đích thân gọi nói chuyện với ông Trump xin bỏ qua, mà đồng thời nữa trong có một cái dự án trong gia đình của ông Trump là Trump Organization đó, đang xin một cái permit để làm việc ở bên Jakarta liên hệ đến Trung Quốc, thì họ chuẩn phê liền, họ cho phép liền lập tức, thay vì ngâm giấm cái chương trình đó, thì ông Trump lại ngược lại là cho cái này liền. Thì có một số người ta bàn luận rằng cái đây là tư lợi, nhưng mà thật sự ra tôi nghĩ nó không phải như vậy. Nó tuy là nó có cái tính cách như vậy, nó không phải là tư lợi, là tại sao? Là tại vì đó, Hoa Kỳ đó, khi phạt này đó, nó chỉ đánh một cái dấu hiệu thôi, một cái thông hiệu thôi. Nhưng mà khi phạt mà cấm vận để công ty này khánh tận á, là nó cũng hại kinh tế Hoa Kỳ nữa. Là tại vì 75% cái phạt mà tinh tế nhất là mua từ Hoa Kỳ. mà trong đó, đó Hoa Kỳ đó, hai cái hãng ngân hàng mà đầu tư mạnh đó là BlackRock và JP Morgan cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai cái, những như quý vị phải nhớ rằng JP Morgan Chairman đó đang làm trong cái ghế, những cái ghế rất là tổng trưởng của Hoa Kỳ, nó có những cái lobby rất là mạnh. Rồi chưa kể đến là những công ty khác họ lobby về chip cho Hoa Kỳ. Thật sự ra cấm vận để làm cho công ty này khai tử không có lợi gì hết, là tại vì nếu mình tiếp tục mình đưa những cái chip, mà những cái chip đó mình có thể gài vào những cái điều mà để mà có lợi về an ninh cho Hoa Kỳ. Nhưng mà một cái điều kiện đó là Hoa Kỳ đặt thêm đó, mà ông Nguyễn Xuân Nghĩa nói đó, là gài người vào phía trong của GTA, là vì điều kiện của Tổng thống Trump đó là cái công ty này trong vòng 10 năm trong cái board đó phải có nhân viên Hoa Kỳ để theo dõi có tiếp tục vi phạm những cái luật cấm vận này không. Điều đó thì tôi thấy hoàn toàn sai cái nhận định của Nguyễn Xuân Nghĩa, là tại vì đó nếu mình biết cái cách làm việc của những loại công ty đó, khi có nhân viên của một chính quyền hay là nhân viên của một công ty khác vào cái board đó, là ở trên cái cấp rất là cao, cái cấp board director, không có thể nào mà xen lấn vào những cái chương trình gián điệp hay là chương trình này nọ. Đó là chỉ một cái cách là ảnh hưởng trên cái phương diện cao, là không có cấm vận thôi. Có lẽ là cái suy nghĩ nó đi quá xa với mức tưởng tượng trong những cái chuyện gián điệp, nhưng mà thực sự nó không phải như vậy. Tại Hoa Kỳ đó, trên phương diện kinh tế đưa ra một cái thông điệp cũng như là cảnh cáo và có lợi cả đôi bên, và ông Trump muốn build một cái relationship với Tập Cẩm Bình. Trong cái thời gian đó, quý vị nhớ rằng đó là ông cũng kêu gọi Tập Cẩm Bình làm áp lực với Bắc Hàn, để đó là cái relationship ông Trump họ tin tưởng, ông tin tưởng vào cái relationship với lại cấp lãnh đạo rất là quan trọng. Cho nên mình đưa ra một cái thỏa thuận tốt thì mình có thể xin lại một cái favor về Bắc Hàn. Trên phương diện đó thì có, chứ còn gài người vào để mà làm gián điệp phía bên trong GTA thì không có cái chuyện đó trong cái cách tổ chức. Vì những cái bang họ làm việc, ngay cả cái bang ở trong Trung Quốc hay những cái cách làm việc của những cái công ty lớn đó, không có thể nào mà xen lõi vào cái hệ thống an ninh của công ty đó được, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều về câu trả lời vừa rồi, là hay và chi tiết. Và câu hỏi tiếp theo mà Quốc Duy muốn hỏi giáo sư ngày hôm nay là Hoa Kỳ đang dự định gia tăng gấp đôi đầu tư qua cơ quan Overseas Private Investment Corporation trên 60 tỷ để giúp cho những chương trình xây cầu cống ở ngoại quốc hầu làm giảm bớt sự ảnh hưởng của Trung Cộng. Và xin giáo sư giải thích thêm về điều này.
Dạ vâng, tôi rất là mừng, cũng có đọc với cái tin này là Hoa Kỳ được sự ủng hộ. Cái chương trình này nó chưa được thông qua lưỡng viện quốc hội. Hạ viện thì họ đã chịu rồi, nhưng mà đang sẽ gặp chống đối ở thượng viện. Đây là một cái đường lối rất là thông minh và dài. Là tại vì quý vị nên nhớ rằng tại sao Trung Quốc họ ảnh hưởng đến những cái quốc gia lân cận hay là trên thế giới nhiều như vậy, là tại vì họ bỏ tiền ra, họ đầu tư và họ bó buộc. Ví dụ như quý vị thấy là cái quốc gia Sri Lanka đó, là họ bỏ ra, họ đầu tư rồi cuối cùng trả nợ không nổi rồi phải bán luôn cái hải cảng đó, và họ ly là 99 năm. Đó là một cái đường lối mà họ đưa cái ảnh hưởng quân sự ở Sri Lanka vào Ấn Độ Dương, ảnh hưởng luôn nguyên vùng đó. Quốc hội bây giờ họ thức tỉnh, họ thấy rõ như vậy. Và Hoa Kỳ đó, mặc dầu trên cái phương diện khả năng kinh tế và cái đồng đô la ảnh hưởng toàn cầu, nhất là hệ thống ngân hàng, nhưng mà những cái đầu tư trực tiếp, ví dụ như Việt Nam hay là một cái xứ nào đó để tam quốc gia cần xây một cái cầu mới hay là một cái hệ thống dẫn nước mới, Hoa Kỳ không có tham gia, trong lúc Trung Quốc làm rất nhiều. Hoa Kỳ họ cảm thấy rằng đang đi sau Trung Quốc quá xa, thành ra họ sẵn sàng đầu tư. Đầu tư này không phải là giúp đỡ hay là cho bước đi số tiền, nhưng mà đầu tư với cái lợi nhuận và có những cái đòi hỏi bó buộc, và gia tăng lên 60 tỷ đô la đầu tư ở ngoại quốc để ảnh hưởng chính trị và kinh tế với những quốc gia đó, là cái điều rất tốt để bắt gọi là đi kịp với cái mức ảnh hưởng của Trung Quốc.
Vâng, thưa giáo sư, cũng một câu hỏi liên quan đến ông Tổng thống Trump. Thì vừa qua chúng ta thấy rằng là ông Tổng thống Trump, ông đã ra một cái sắc lệnh để cho thành lập một cái hệ thống mới, được xem như là hệ thống phòng thủ về không gian đó. Thì cái hệ thống này nó được xem như là tương đương ngang hàng với lại các hệ thống ở trong quân đội về hải lục không quân, mà cái hệ thống này được đặt dưới quyền của một vị đại tướng. Chắc chắn là khi đặt ra một cái hệ thống mới thì sẽ phải cần thêm ngân sách cho quốc gia. Thì không biết cái điều này sẽ có lợi hay là có hại như thế nào cho nước Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, nếu mà mình bàn luận một cái đề tài mà lớn như vậy đó, thì dĩ nhiên là mỗi người có một ý, một cái nhìn của đảng Cộng Hòa hay đảng Dân Chủ, nhưng mà trên phương diện trung dung của tôi, phần nhiều cái nhìn của tôi là trên phương diện kinh tế, lấy những phát chứ không là ảnh hưởng đến cái tư tưởng cá nhân đó, thì tôi nghĩ là cái đây là một cái điều rất tốt, là tại vì đó hải lục không quân đó là một cái hình thức từ ngàn năm rồi. Nhưng mà hiện giờ đó, quý vị biết là những cái chương trình không gian, những cái satellite và những phòng thủ không gian Star Wars hay những cái như vậy đó, nó đi quá xa đi. Hải quân cũng có chương trình không gian, lục quân cũng có, nhất là không quân thì rất nhiều, và NASA lại là một cơ quan riêng nữa mà nó chia rẽ đó, thì nó không có hữu hiệu. Mà nhất là cái phòng thủ trên không gian không phải là những quả tiễn hay những quả tiễn chống hỏa tiễn, mà là cái hệ thống exploration ở không gian nữa, và về về security nữa, tại vì họ có thể dùng từ ở trên không mà họ phá đi cái hệ thống telecommunication ở dưới đất nữa. Nếu mà gom góp lại cho một cơ quan và hải lục không quân chỉ lo bảo vệ ở ở trong cái bầu khí quyển này và trong trong trên trên mặt đất, từ không gian ra khỏi cái orbit là do một một cơ quan khác kết nối lại, tôi nghĩ là nó rất có lợi. Dĩ nhiên là chi phí sẽ cao, nhưng mà cũng sẽ có những cái saving nhiều, nhưng cái efficiency cao rất nhiều. Ví dụ nhớ rằng sau September 11 đó, mình thấy rõ đó, hồi xưa tới giờ đó là về nói về một đề tài khác đó, là chương trình gọi là an ninh hay là gián điệp đó, FBI hoàn toàn biệt lập, CIA hoàn toàn biệt lập, hải quân cũng có tình báo, trung không không quân cũng có, lục quân cũng có, cảnh sát cũng có, nhưng mà information họ không share với nhau. Nhưng mà sau đó thì họ lại tạo ra một cái cơ quan là Homeland Defense, bureau của Homeland Security, cho nên họ lấy hết tất cả bao gồm vào một vị tổng trưởng. Điều đó đã gia tăng cái efficiency rất nhiều. Thì trên phương diện không phải là quân đội hay không, hay là thành quân hay không, mà trên phương diện ảnh hưởng đến cái những kỹ nghệ mà có thể bị phá vỡ vì cái technology từ không gian xuống trong tương lai, đó là một nhìn rất là xa và rất là gọi là cách mạng của Tổng thống Trump. Tôi quan ngân hoàn toàn, thưa chị.
Dạ vâng, thưa giáo sư, một cái câu hỏi chốt có lẽ là xin được hỏi rất là nhanh, đó là hồi nãy giáo sư cũng đã nói là cái giá dầu xăng nó vẫn giữ ở cái mức chúng ta
70 ạ,
thấy rằng
70 độ.
là
Dạ vâng.
ở cái mức được xem như là cao, nhưng mà liệu rằng là khi mà cái giá dầu xăng cao như vậy thì cái tiền vé máy bay trong mùa thu này và trong cuối năm này thì nó có gia tăng hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, giá dầu xăng như chị nói đó vẫn giữ cái mức là tròn trềm 70 đô. Nó khá cao. Tôi thì chỉ mong muốn nó khoảng 60, 62 đô thôi. Giá vàng hiện giờ là 1.206, hồi nãy chúng tôi bị computer trục trặc không nói nhiều. Nhưng mà giá dầu xăng như vậy thì chắc chắn là đưa cái áp lực cho những cái công ty máy bay nó rất nhiều, chi phí nó lên rất nhiều. Nhưng mà vì cái mức cạnh tranh rất là gay gắt, những công ty này họ cố gắng họ giữ cái giá máy bay vẫn tròn trề như vậy, lên chừng 5-7% không nhiều. Nhưng mà nếu quý vị đi du lịch từ đây cho tới cuối năm đó, quý vị hãy để ý, họ sẽ cố gắng tìm những cái lợi nhuận khác, ví dụ như là mình check luggage hay là mình mua mua những cái check in những cái seat reservation, check trước, họ lấy những cái linh tinh đó và họ bán hàng hóa trên máy bay, thực phẩm, họ lấy lại những cái lợi nhuận đó. Và nhất là nếu mình không làm online mà mình đến ngay phi trường mình mua mua mình check luggage thay vì mình check online mình trả cái giá khác, đó là những cái phương pháp mà họ muốn lấy lợi tức lợi nhuận để kiềm chế cái giá máy bay không lên cao cho lắm, là như vậy, thưa chị.
Không biết thì cô Quỳnh Lan hỏi về cái giá máy bay này, không biết cô có đi đâu chơi trong cái mùa thu này không cô?
Bây giờ thì đã hết mùa hè rồi, nhưng mà đối với như Quốc Duy đó thì có thể là còn đi chơi nữa, cứ đi từ bây giờ cho đến cuối năm. Và những người già như chúng tôi đó thì hãy cứ đi vào cái mùa nó mát mẻ, thành thử ra cũng phải hỏi giáo sư để xem liệu cái giá vé máy bay nó có tăng cao không để mà cùng đi chơi được nữa chứ. Vâng, đến đây thì chúng ta đã thật sự hết giờ rồi. Xin cảm ơn giáo sư, cảm ơn Quốc Duy, và cũng xin được cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn luôn lắng cũng như là đón nghe cái chương trình Kinh tế Tài chính vào cái ngày dịp lễ weekend này, nghĩa là long weekend, ngày lễ lao động. Thì xin được chúc tất cả quý thính giả, gia đình giáo sư và Quốc Duy có một mùa lễ, một cái ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui bên gia đình. Xin hẹn vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng,
dạ cảm ơn.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư và cũng như là cảm ơn cô Quỳnh Lan rất là nhiều.
Hàng sale tại chợ Niêu Trường Nguyên cuối tuần này:
chuối sứ Thái 59 cent một pound, chôm chôm tươi 1 đồng 29 cent một pound, vịt tươi 12 đồng 99 một con, thịt bò thân dây 4 đồng 99 một pound, xương bò 59 cent một pound, cá chim vàng 2 đồng 99 một pound, sầu riêng Malay 1 đồng 99 một pound, cần tây 3 cây 99 cent, hành hương 69 cent một pound, bánh hỏi 3 cây tre 1 đồng 19 cent một bịch, bánh phở khô 99 cent một gói.
Chợ Niêu Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mãn tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-3333.